20 kg lô yêu.
Liên gặp Marina lần đầu ở Paris, trong căn hộ của bà sếp cũ, bà sếp Narai của cô từng làm việc ở Việt. Trong 3 năm trước khi quay lại Pháp và về làm, không lâu sau đó. Đối với Liên, bà Narai không chỉ là một người sếp, bà còn như một người mẹ với biết bao điều chỉ dạy tận tình. Lúc còn làm việc chung, bà Narai có phong cách năng động. Khi vừa hưu, bà mở công ty riêng, thường xuyên đi lại giữa Paris, Sài Gòn để xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ nghệ. Liên giữ mối quan hệ thân thiết với bà Narai cả chục năm nay và mỗi khi sang Paris đều ghé thăm căn hộ của bà Narai ở vài ngày. Đó là một căn hộ ấm cúng nằm trong một khuôn viên, một chung cư 4 tầng, được xây từ gần 50 năm trước nếu không có thang máy. Nhưng tòa nhà được tọa lạc tại một quận ngoại ô ở Paris với nhiều hiểm nguy, bao phủ, gần sát trạm metro nên bà Narai quyết không di chuyển chỗ khác. Ngoài Liên, bà cũng thường tiếp đón nhiều người bạn nước ngoài đến Paris hỏi vài trong. Tấm lòng hiếu khách hiếm hoi của Paris của bà được Liên đánh giá rất cao. Nhưng trong câu chuyện này, bà Narai không phải nhân vật chính. Nhân vật chính thuộc về Marina, người có khả năng trở thành con dâu của Narai. Dường như bà Narai rất quý Marina N. Nhưng mà Liên thì không mấy ấn tượng khi lần đầu gặp gỡ. Hôm đó, khi cô từ sân bay Charles de Gaulle về chung cư của bà, nhấn chuông ở cổng chính thì nghe giọng bà từ trong loa phát ra. Bác chờ cháu nãy giờ, sao đến trễ quá? Đứng yên đó, bác cho người xuống giúp đem hành lý lên cho. Thế rồi chừng vài giây sau, cửa tòa nhà mở ra, một cô gái vạm vỡ xuất hiện. Cô chỉ nói vỏn vẹn 2 chữ, xin chào. Rồi hai tay chọn ngay 2 cái vali lớn nhất của Liên mà xách băm băm đi trên đầu. Liên đi theo ba lô và xách một vali nhỏ còn lại, hỗn hển lê từng nấc thang lên sau. Liên đi được 1/3 đoạn đường. Lên đến tầng 1 thì nữ cứu vạn đã kịp đem vali đến tầng 3 và chạy trở ngược xuống. Cô ấy trước mắt chiếc vali nhỏ còn lại và giật luôn cách ba lô Liên đang theo trên lưng. Lại đeo bám lên trước. Khi đi, Liên đến căn hộ của bà Nani Rai, tầng 3, mặt cô đã tái mét và mắt hơi thở đứt ra từng đoạn. Bác đã bảo cháu phải xin tập thể thao rồi mà. Bà Narai đứng chờ trước cửa căn hộ, cao cao, ôm hôn Liên nồng nhiệt. Bác biết cháu có thể nhiều hành lý, đã khiến cho Marina ra tận trạm xe buýt đứng chờ để phụ một tay. Nó đứng mãi không thấy nên mới quay về thì cháu lại đến. Vậy một mình thì cháu xoay sở làm sao để ra được tuần này hành lý? Thật ra cháu đã cãi lời bác. Liêm vẫn còn thở nào nhớ như bò rống. Cháu biết mình không rê nổi nên đã đi taxi chứ không đi xe bus. Vì bị xe bus nên không đến trễ hơn. Bác nghĩ xe taxi đậu ngay trước cổng chung cư tiện lắm. Đừng cười, bà Nada nhăn mặt. Cái sự tiện lợi của cháu tốn ít nhất phải 50.000 euro, trong khi đi xe bus thì chỉ có 6.000 euro thôi, rẻ hơn gần 10 lần. Sao? Nữ cứu vận đột ngột phản ứng gay gắt. Chỉ đã đi taxi. Liên thấy rõ vẻ thẳng thốt trong giọng nói và ánh mắt bất mãn của cô gái. Người dân Pháp hiếm khi sử dụng taxi, họ thường tận dụng các phương tiện giao thông công cộng để tiết kiệm. Những lần trước, bà Narai đều thức sớm ra tận sân bay đón Liên để giúp cô rơi hành lý. Lần này, bà nói đang uống thuốc trị đau cuộc sống, nên cô không thể cho bà đi mà hứa sẽ tự đón xe bus về. Thôi nào, Liên cười hối hả, mọi người cũng phải cho tôi xin tiền chứ. Xem nè, tôi đem theo nhiều tiền lắm. Liên móc trong túi áo khoác ra cả sắp tiền ve vẫy làm bà Narai bật cười. Nhưng gương mặt của nữ cứu vạn càng sớm hơn, rõ ràng hành động khoe cả sắp tiền mặt của Liên phố lố bịch như đến như thế nào. Chỉ bà Đa Đa làm hiểu rõ Liên thông không muốn làm phiền bà phải ra tận sân bay và thật sự bản thân cô không xuể mấy cái vali từ trạm xe bus về và mớ hành lý từ đó. Toàn là đồ của bà nhờ cô đem từ Việt Nam sang, cô khoe sắp tiền cốt để bà đừng áy náy. Gương mặt xám bất mãn của Marina kể từ giây phút đó đã thể hiện rõ cô không ưa Liên chút nào. Điều đó cũng làm Liên không còn cảm tình với cô gái. Bà Nada giới thiệu hai người với nhau, nói Marina là bạn gái của anh Aladdin, con trai thứ út của trai út, ngồi đã uống ở ghế sofa nghỉ ngơi, uống trà bạc hà thơm lừng, bà Nada pha cho. Liên theo dõi giờ đã làm, vẻ bề ngoài của Marina và có cả Aladdin. Marina cao lớn trông như một cô gái vùng Bắc Âu vạm vỡ, ngực không quá đồ sộ mà săn gọn, phù hợp với vóc người chắc nịch do năng lực thể thao. Mặc dù săn chắc dáng vóc của cô không nữ tính chút nào, cô có đôi mắt nâu đâu sẫm, chiếc mũi cao nhưng hơi khó, khổ, mái tóc loe hoe màu vàng hung sẫm, chân mày thì nhạt, lông thì thưa. Hệ lông mau không phát triển lắm, liền tự nhủ, tay chân cũng không có chút lông nào. Thật kỳ đối với người phương Tây. Vẻ mặt cô luôn không có cảm xúc. Chắc chắn không phải vì Mariana không thân thiện, mà đơn giản vì cô không quen gặp người lạ. Ngay từ những giây phút đầu tiếp xúc, Liên đã nhanh chóng nhận ra Mariana có một mặc cảm sâu xa về ngoại hình. Cô giấu vẻ e ngại của mình vào dáng vẻ lạnh lùng. Và dĩ nhiên là nhạt nhẽo nữa. Liên thở dài ái ngại. Sao một người tinh anh như bác Naray lại có thể chịu được một cô con dâu tương lai dưới trung bình như vậy chứ? Thế rồi Alai, con trai của bà Naray, xuất hiện đột ngột nơi cửa căn hộ. Trên tay là hai ổ bánh mì thơm lừng. Anh hộ hởi ôm hôn chào Liên nồng nhiệt. Hương bánh mì hòa cùng nước hoa đàn ông lãng mạn kích thích mọi cảm giác đàn bà trong Liên. Anh chàng này mà làm chồng thì thích mê. Liên nóng sang người tự nhủ rằng mỗi tối đi làm về với ổ bánh mì trên tay, nụ hôn ẩm ướt, vòng tay nồng nàn. Ôi trời ơi, ngấu nghiến, ngấu nghiến. Liên, cháu thèm bánh mì tới mức đó sao? Bà Naray gần như hét lên. Làm gì mà há hốc miệng ra thèm thuồng thế? À, bánh mì thơm ngon. Liên giật mình bối rối. Mà cháu đói quá rồi, bác làm món gì mà lâu quá? Dọn ra ăn luôn đi. Ha ha, Alai bật cười sảng khoái. Tôi tưởng người Việt Nam chỉ thích ăn cơm thôi chứ. Cô thèm bánh mì quá thì ăn một chút đi. Tôi cũng thường bẻ bánh mì không ăn trước. Alai thân thiện bẻ bánh mì cho Liên một khúc nhỏ. Cả hai ngồi xuống ghế sofa trò chuyện, mắt nhìn nhau cười tình cảm. Miệng cùng nhau nhai chung một nhịp. Alai dưới ánh đèn vàng trong phòng khách càng thêm ưa nhìn. Một anh chàng người Pháp dung dị nhưng lịch lãm. Một người chân phương nhưng nồng nàn. Càng trò chuyện với nhau, Liên càng thấy tiếc thầm trong bụng. Sao bà già Naray này không giới thiệu con trai với mình sớm hơn? 10 năm về trước khi mình mới quen biết bà. Thật ra Liên thừa biết Alai nhỏ hơn cô cả chục tuổi. Liên lanh lợi, lém lĩnh và luôn có khuynh hướng lấn ướt đàn ông. Họ cho rằng họa có điên, bà Naray mới chịu cắp đôi với cô, với thằng con trai út hiền lành của mình. Thôi đêm nay mình cứ uống cho say. Liên nghĩ thầm rồi vui vẻ cùng ly với Alai, ngắm cho no chàng trai duyên dáng này. Mặc dù Liên tục uống và liến thoáng trò chuyện, Liên thoáng để ý thấy Mariana có vẻ lo lắng. Cô gái vạm vỡ bồn chồn đi tới đi lui giữa bếp và phòng ăn để giúp bà Naray bày bàn ăn và phục vụ các món nóng hổi. Alai mấy lần nhổm dậy định giúp, nhưng Mariana khoát tay, nói không cần. Suốt buổi tối hôm đó, Mariana hầu như không mở miệng ra nói câu gì. Bà Naray chiếm diễn đàn, Liên và Alai phụ họa. Ăn uống xong, Alai và Mariana nhanh nhẹn dọn bàn ăn và lục đục trong bếp lau chùi. Liên rung đùi ngồi kế bên bà Naray uống trà bạc hà và ăn chocolate sữa. Cô thấy đời quá đẹp trong căn hộ tiện nghi ở Paris này. Sao con trai bác tuyệt như thế mà bấy lâu nay bác chẳng giới thiệu với cháu? Liên mơ màng với giọng nhựa say. Lần sau bác sang Việt Nam hãy cùng đi với anh Alai. Cháu sẽ dắt cậu ấy đi khắp nơi. Alai và Mariana đã có kế hoạch sang Việt Nam. Tụi nó đã dành tiền đủ rồi. Bà Naray khắc nhéo tên bạn gái của con trai. Chúng ta quen nhau đã lâu nhưng bác không có dịp giới thiệu Alai với cháu. Vì nó làm việc suốt ở vùng Ritter. Cũng chẳng mấy khi nó lên Paris thăm mẹ. Vậy lần sau bác sang Việt Nam mà đi cùng Alai chắc sẽ rất tuyệt. Mẹ con đi du lịch cùng nhau. Liên nói, nhà mới của cháu đủ phòng ngủ cho hai mẹ con bác đó.
Hai phòng.
Bà nói đại nhắc. Một cho bác, một cho Alai và Mariana. Được thôi. Liền cô giấu tiếng thở dài. Đủ phòng, đủ phòng. Thế rồi theo kế hoạch, 6 tháng sau, bà Nadai và đôi bạn trẻ Alai đẹp trai và Mariana vạm vỡ sang Việt Nam, liên tiếp đón họ từ phi trường Tân Sơn Nhất vào một buổi sáng đẹp trời. Mariana giữ thái độ lạnh lẽo vì thói quen kém giao tiếp. Alai lộ rõ vẻ háo hức khi xe chạy về đến gần nhà Liên. Đường đẹp quá, khu phố sang quá. Alai reo lên. Nhà cô đây sao? Rộng quá. Thì tôi đã nói là đủ phòng cho tất cả mọi người mà. Liên bật cười. Trước kia bác Nadai sang Việt Nam thì ở nhà ba mẹ tôi. Còn đây là nhà mới của vợ chồng tôi. Bác Nadai, bác thấy nhà mới của cháu thế nào? Bác không biết phát biểu sao nữa, dù bác vốn là người nói nhiều. Bà Nadai khôi hài. Cháu giàu hơn từ ngày lấy chồng và từ ngày đổi công việc. Té ra không còn làm nhân viên của bác nữa cũng có lợi đó chứ. Mọi người vào nhà, đi tham quan khắp nơi và được dẫn vào phòng riêng của mình. Bà Nadai và Alai liên tục trầm trồ và hỏi han lung tung. Mariana vẫn im lặng dù ánh mắt tỏ vẻ rất hân hoan. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi nha, rồi trưa nay ăn nhẹ. Liên đề nghị, chờ chiều tối chồng cháu đi làm về rồi chúng ta cùng đi ăn ở nhà hàng. Ổn chứ, Mariana? Ổn ổn, Mariana lý nhí. Cảm ơn Liên. Tôi không biết là chị đã có chồng. Tôi ổn rồi, rất ổn. Liên và bà Nada nhìn nhau bật cười. Cả hai bá vai nhau xuống bếp uống trà, để cho đôi bạn trẻ tự nhiên nghỉ ngơi trong phòng. Liên biết Mariana từng lo lắng khi thấy cô thân thiện với Alai hôm cùng ăn tối trong căn hộ của bà Nada. Nay biết Liên có chồng rồi nên Mariana thấy rất ổn. Mà bà Nada cũng ác, biết Mariana ghen nhưng vẫn không tiết lộ là Liên đã có chồng. Hoặc bà thấy không cần thiết. Bà tỏ thái độ quý cô con dâu tương lai, nhưng hiếm khi nói câu gì ca ngợi. Bà không tin vào tình yêu bền vững, nhất là ngày nay với trẻ châu Âu cũng chẳng tha thiết một mối quan hệ lâu dài. Còn yêu thì bên nhau, hết yêu mình giải tán. Chả ai đã động đến đám cưới, chả ai quan tâm đến kế hoạch sống chung dài hơi hơn. Alai là con trai út của bà Nadai, cũng là đứa con còn sót lại chưa chính thức lập gia đình. Nghĩa là chưa có con và chưa ký giấy tờ ràng buộc gì về trách nhiệm và tài sản. Alai và Mariana tuy vậy đã sống chung với nhau gần 6 năm. Đi chơi chung và sinh hoạt trong nhà suốt cả tháng ở Việt Nam. Liên nhiều lần bắt gặp cặp đôi nhìn nhau đắm đuối. Alai âu yếm bạn gái còn Mariana luôn thích phục vụ bạn trai tận tình. Mariana cứ như là một cô vợ nông thôn ở Việt Nam. Dù vạm vỡ lực điền nhưng lại khéo léo hết lòng chăm bẩm người đầu ấp tay gối với mình. Liên nhận ra vì sao một người đàn ông đẹp mã như Alai lại gắn bó với một cô bạn gái kém sắc như Mariana. Alai có vẻ yêu Mariana sâu đậm lắm rồi. Liên nhận xét với bà Nadai. Sao họ không cưới nhau hoặc ít ra cũng ký hợp đồng sống chung, chính thức có trách nhiệm với nhau cho rồi. Dĩ nhiên bác rất mong tụi nó cưới nhau. Mariana rất lành tính, nhưng mà thôi cứ kệ tụi nó. Ôi dào, yêu sâu đậm là gì? Bà Nadai nhún vai. Thời kỳ đầu thằng đàn ông nào cũng ra vẻ âu yếm cả. Như ông chồng bác đó, lúc đám cưới còn nắm tay bác khóc rưng rức vì quá xúc động. Sau đó cũng chính ông ấy khóc như mưa xin bác ly dị giải thoát cho ổng. Thế còn bác thì từ đầu đến cuối không nhỏ một giọt nước mắt nào. Liên bật cười trêu chọc. Bác để chồng mình khóc suốt vì cuộc hôn nhân này. Phụ nữ không khóc bằng mắt, nước mắt nhìn cho đàn ông thật là xa xỉ. Bà Nadai nhún vai. Có mặt khóc cả đại dương. Gần gũi bên nhau với vợ chồng Liên cả tháng trời, nhưng Mariana vẫn khó bắt chuyện do tính cách ngoại giao tiếp. Cô thường ngồi im lắng nghe mọi người nói mà không buồn chêm thêm một lời phụng họa. Cô hầu như chẳng trao đổi với ai trừ Alai. Tuy vậy, Liên dần dần cũng có cảm tình với Mariana. Không chỉ biết chăm sóc bạn trai, Mariana còn cúc cung phục vụ mọi người một cách rất bình dị. Mỗi sáng Mariana tự nguyện thức sớm để pha cà phê và trà cho cả nhà. Cô nướng bánh mì thơm lừng và mở tủ lạnh bày biển các loại bơ mứt, rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng đánh thức mọi người. Trong mỗi buổi ăn, cô đều tự đứng dậy trước để dọn dẹp bàn và lau chùi bếp gọn ghẽ. Mọi thể loại chén bát ly tách đều được cô rửa sạch, lau khô rồi cất ngay vào tủ. Mariana đặc biệt rất tiết kiệm. Khi rửa chén, cô vặn nhỏ dòng nước và dung dịch rửa chén vừa đủ. Đèn cô không bật xả láng mà chỉ bật những bóng cần thiết nhất. Khi đi khỏi chỗ nào thì cô tắt đèn liền chỗ đó. Cô cũng hạn chế bật máy lạnh mà chỉ mở quạt máy. Nóng quá thì đi tắm vòi sen cho hạ nhiệt. Mỗi khi vào nhà hàng ăn uống, cô đều gọi những món rẻ nhất. Nếu ăn tại nhà mà còn sót lại đồ cũ trong tủ lạnh, thì Mariana luôn là người dành ăn lại và ăn rất ngon miệng. Cái cách mà Mariana tiết kiệm từng chút một làm Liên thấy ngạc nhiên. Thanh niên châu Âu ngày nay tuy biết phải bảo vệ môi trường, nhưng thường không quá chú ý chi tiêu căng cơ như vậy. Xã hội phương Tây tạo cho người ta thói quen tiêu thụ, nhưng Mariana hầu như hiếm khi mua sắm. Hàng hóa ở Việt Nam rẻ gấp nhiều lần bên Pháp, nhưng cô vẫn không mua nếu không có nhu cầu cần thiết. Nhìn quen mắt, Liên không còn cảm thấy Mariana kém sắc nữa. Mỗi khi được Ala chăm sóc bằng những cử chỉ âu yếm, mắt cô nàng ánh lên những tia tươi vui đầy cảm động. Những lúc ấy, Liên thấy Mariana rất rạng ngời. Người phụ nữ quả thật đẹp lên rất nhiều khi được yêu thương. Dù ít giao tiếp, Mariana đặc biệt quan tâm đến bất động sản. Cô thường tìm hiểu khá chi tiết về giá nhà, giá đất, cách mượn tiền ngân hàng để sở hữu một căn hộ. Đi ra đường, cô hay nhìn đăm chiêu vào một ngôi nhà nào đó, rồi hỏi giá bao nhiêu. Tôi thấy em có vẻ muốn đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Tuấn là chồng của Liên trêu Mariana. Hiện giờ cũng nhiều người nước ngoài thích mua nhà ở Việt Nam rồi đó. Ồ không, Mariana cười xua tay. Em không có ý định mua nhà ở Việt Nam. Em quan tâm đến bất động sản vì em cũng thích mua bán nhà. Ở Pháp, em đang mua trả góp một căn hộ bé tí 50m² ở thành phố Grenoble, quê ba mẹ em, và hiện em đang cho thuê để đắp tiền trả ngân hàng tháng. Song song đó em có mượn tiền ba mẹ em để mua một căn khác rộng đến 300m² ở ngoại ô vùng Grenoble. Em thích mua cho thuê và mua để bán lại kiếm lời. Em cũng thích mua một căn làm tổ ấm cho mình. Mariana liếc nhìn về phía Alai e thẹn, nhưng chàng trai đưa mắt ra hướng khác, giả bộ không quan tâm. Khi Mariana cầm giấy viết ngồi xuống bàn, xin Tuấn giúp cô vẽ ra mô hình tài chính để kinh doanh bất động sản, Liên nhận ra cô bé có vẻ nhà quê này rất có đầu óc kinh doanh. Ánh mắt cô rực sáng say mê khi được Tuấn giải thích nhiều điều. Dù còn trẻ và không có chút kiến thức tài chính nào, Mariana lại rất ham học hỏi về đầu tư. Khi được Tuấn mở máy vi tính cùng lập bảng tính chi tiết trên Excel để kiểm soát các dòng tiền ra vô, Mariana vô cùng cảm kích. Với bảng tính Excel này, em sẽ kiểm soát được tài chính. Em muốn mua nhiều căn hộ, có cái dùng cho thuê, có cái bán lại xoay vòng vốn. Mariana hào hứng thổ lộ. Em thấy anh chị ở trong căn nhà này to, thích quá. Nghe được câu chuyện của anh chị phải đổi nhiều căn hộ nhỏ mới có ngày vào được căn nhà to mà ham. Thị trường địa ốc ở Pháp cũng hấp dẫn như ở Việt Nam. Chị tưởng người Pháp thích ở nhà thuê hơn. Liên tò mò. Mà sao em vay được tiền ngân hàng khi còn trẻ như vậy? Lương em không cao nhưng em là công chức nhà nước. Mariana giải thích. Anh lại cũng vậy. Điều này có nghĩa là tụi em hiếm khi bị lâm vào cảnh thất nghiệp nên ngân hàng giải quyết cho vay bằng cách thế chấp trên chính căn hộ đang mua. Ngân hàng trừ lương hàng tháng, lãi suất gần như không có vì em có chế độ tốt, trả dần trong 20 năm. Sao không nhiều thanh niên Pháp thích mua nhà như em nhỉ? Liên thắc mắc. Nếu như mua nhà nằm trong tầm với như em nói. Vì không phải ai cũng có việc làm ổn định nên ngân hàng không cho vay. Mariana cười và thanh niên thường không thích gánh nợ sớm. Ai cũng thích tự do làm điều mình thích, sống ít ràng buộc. Và sao em lại thích ràng buộc nợ nần sớm? Liên nhíu mày khó hiểu. Ngay cả bác Nadai cũng ở căn hộ thuê chứ không mua. Tính em vậy, Mariana khẳng định chắc nịch. Em thích cái gì cũng lâu dài thuộc sở hữu của mình một cách chắc chắn và sinh lợi. Trong tích tắc đó, Liên thoáng thấy bà Nadai và Alai đều giật mình. Dường như đó là lúc họ nhận ra Mariana không phải là người ít tham vọng như họ tưởng. Vợ chồng Tuấn và Liên nháy mắt với nhau ngầm đồng ý. Cô bé này có chí tiến thủ rất lớn. Hôm bà Nadai và đôi yên ương tạm biệt Sài Gòn ra phi trường về lại Pháp, trời đổ mưa tầm tã suốt cả ngày. Mariana ngồi trong xe hơi, ngước nhìn lần cuối căn nhà rất đẹp của Liên. Mắt cô long lanh trìu mến, miệng cô chấm chím thì thầm. Em ước gì mình cũng có một tổ ấm như vậy. Căn nhà của anh chị là điều em nhớ nhất ở Việt Nam. Liên bật cười, nói đùa vui vẻ. Thèm tổ ấm là thèm chồng lắm rồi. Mọi người cười khúc khích, khẽ nhìn Alai. Anh chàng đỏ mặt thoáng thẹn thùng. Mariana liếc nhìn Alai rồi đột nhiên cô nàng tuyên bố phấn khởi. Chừng nào em làm đám cưới, anh Tuấn và chị Liên phải sang Pháp dự đó nhé. Phút giây đó Mariana trở nên xinh đẹp rạng ngời. Đôi mắt cô in hình đám cưới, cảm động. Hai vợ chồng hạnh phúc tay trong tay. Điều gì có thể ngăn cô có một cuộc hôn nhân viên mãn với người đàn ông cô yêu chứ? Bà Nada và đôi bạn trẻ về rồi. Căn nhà rộng lớn của Liên vắng lặng trở lại. Thời gian đầu cô rất nhớ họ, thường nhắn tin và gửi hình qua lại cho nhau. Mariana không quá kiệm lời như trước kia. Cô nhắn lại rất nhiều tin, gửi hình làm bánh, nấu ăn và liên tục nói nhớ Sài Gòn quá. Thế rồi mọi thứ cũng dần nhạt đi. Ai cũng bận rộn, ai cũng phải cày bừa. Một năm sau khi chuẩn bị sang châu Âu công tác cùng chồng, Liên trò chuyện với Mariana qua Facebook hẹn gặp lại nhau ở Paris. Dòng chữ vô cảm xuất hiện làm Liên rụng rời. Em và Alain chia tay nhau 2 tháng nay rồi. Nhưng em vẫn có thể lên Paris thăm anh chị. Em vẫn giữ mối quan hệ tốt với bác Nadai. Em sẽ ở căn hộ của bác ấy chung với anh chị. Lần này sang Paris, Liên vẫn đem theo rất nhiều hành lý vì sách đồ giùm bà Nadai. Cả hai vợ chồng đều đem tối đa số quý lô cho phép, nên họ chọn giải pháp đi taxi, dù có hứa trước với bà Nadai sẽ đi xe bus. Từ cổng chung cư, hai vợ chồng phải leo lên leo xuống 2 lần mới rơi hết toàn bộ số hành lý vào căn hộ của bà Nadai. Liên thở như bò rống vì mãi cô không chịu tập thể dục như bà Nadai hằng khuyên. Cô nhìn sang Tuấn cũng đang há miệng đớp không khí liên tục. Liên nhớ nữ cứu vạn Mariana đến nhòe cả nước mắt. Mariana sáng sớm nay mới đón xe lửa từ Gretner đến Paris. Bà Nadai cho biết 11 giờ trưa nay sẽ đến. Còn bé ấy... 18 tháng trước cũng trong căn hộ ấm cúng ở Paris này, Liên đã lần đầu gặp gỡ cô gái vạm vỡ có hệ lông mau phát triển không mấy tốt, nhưng tràn đầy năng lượng. 18 tháng sau, thất tình đã biến cô thành một thiếu phụ lưng còng, má hớp, chân run, tay lỏng khổng. Cô bước vào căn hộ, ôm hôn chào vợ chồng Liên và bà Nada xong thì ngã vật ra ghế sofa thở khò khè. Tiếng thở này không giống bò rống mà nghe như mèo con kêu đói, cứ rít lên từng cơn, xót xa, buồn chồn. Em thức sớm đi xe lửa lên Paris, ngồi 4 tiếng không ngủ được. Em đi bộ từ bến xe bus về đây, leo cầu thang nữa. Mariana phân vua trong nhịp thở mèo khóc. Làm ơn cho em ly nước. Liên không thốt nên lời, cô chỉ biết đứng đó nhìn Mariana và tự hỏi, lẽ nào tình yêu có sức tàn phá người ta dữ dội đến thế? Tuấn không giấu được thương cảm, nắm tay Mariana lắc nhẹ. Em giờ trông y như những người mẫu siêu gầy. Em chắc cũng phải xuống đến 20kg là ít. 20kg trong vòng chỉ 2 tháng. Em tự giết em đó. Liên đưa mắt sang chỗ khác, cô chua xót nghĩ. May là Mariana từng nặng đến 70kg, chứ như mình mà xuống 20kg thì đã phô hờm rồi. Cái anh chàng Alai này thiệt là... Nhưng đổ lỗi cho Alai cũng là không công bằng. Trước khi Mariana xuất hiện, bà Nada đã kịp tóm tắt lý do chia tay của đôi bạn trẻ bằng một câu duy nhất. Ép đàn ông ràng buộc trong khi hắn chưa sẵn sàng là điều không khôn ngoan. Mà làm sao người ta có thể khôn ngoan khi ái tình đang nồng cháy? Và quá trình chia tay cũng được bà Nada nói gọn bằng một câu duy nhất. Mariana ép Alain mượn ngân hàng cùng mua nhà. Sợ quá, hắn trốn luôn tức khắc. Tức khắc, chính xác là như vậy. Buổi sáng Mariana cùng Alain ra ngân hàng. Anh chàng ngần ngừ ngồi nhìn tờ giấy nợ kéo dài trong 20 năm. Cuối cùng chàng đứng lên, xin lỗi, anh không thể, rồi lao ngay ra khỏi ngân hàng. Chàng ba chân bốn cẳng trốn sang nhà thằng bạn thân mà không dám béo mảng quay lại căn hộ chung cư, chỉ để dọn quần áo. Sau đó Mariana ngồi khóc sưng mắt, nhắn tin rát ngón tay. Anh hãy quay về, em không cần cùng anh mua nhà nữa. Chúng ta lỡ bên nhau như trước cũng được mà. Nhưng đã quá muộn, bà Nada nhún vai nhận xét. Đàn ông vốn sợ trách nhiệm, nỗi sợ đó có thể giết chết mọi ái ân mặn nồng. Alai chạy trốn người phụ nữ đang khao khát một cam kết lâu dài. Những đứa con chung, một tổ ấm nhỏ, khao khát của cô thật chính đáng sau gần 7 năm sống bên nhau. Nhưng Alai không kham nổi trách nhiệm này, đơn giản chỉ là chàng chưa sẵn sàng và không biết chừng nào mới sẵn sàng. Khi nghe bạn Nadai kể toàn bộ câu chuyện chia tay này, Liên và Tuấn nhìn nhau gật gù. Đúng rồi, chẳng phải lỗi của ai. Chưa sẵn sàng là chưa sẵn sàng. Nhưng giờ nhìn Mariana tiều tụy thê thảm, liền phẫn nộ trào nước mắt. 20 kg từ thân hình vạm vỡ đó, ai đền bù cho Mariana? Tối đó vợ chồng Liên nằm ngủ trong phòng khách, trên ghế sofa kéo ra giường, dưới sàn là Mariana nằm trên tấm nệm mỏng. Cả ba chẳng ai ngủ. Không gian toàn những tiếng thở dài, tiếng thở như mèo đói và tiếng chắc lưỡi như thằn lằn. Bà Nada ở phòng bên cứ khúc khát ho và trở mình liên tục trên chiếc giường cổ kêu cót két. Em tin cô bé này rất mạnh mẽ, Liên thì thầm bên tai chồng. Rồi cô nàng sẽ gặp người đàn ông khác, rồi họ sẽ cưới nhau. Ai mà không cần một người vợ chăm chút mình chu đáo như thế chứ? Một người phụ nữ quá tốt để làm vợ, làm mẹ cho những đứa con của mình. Đúng vậy, Tuấn đáp lại. 2 năm nữa, 5 năm nữa, rồi 10 năm nữa, Mariana sẽ là nữ đại gia bất động sản với hệ thống khách sạn trải khắp nước Pháp, khắp châu Âu, khắp thế giới. Liên bật cười khúc khích với trí tưởng tượng phong phú của chồng. Nhưng như người Pháp hay nói với một cái nhún vai, tại sao không? Trên đời này điều gì cũng có thể. Cuối cùng ai cũng phải ngủ, những tiếng ngáy dần thay cho những tiếng thở than. Chiếc giường cổ thôi không còn có két. Sau giấc ngủ dài, mọi việc rồi sẽ phải khác. Ngoài khung cửa, bình minh đã kịp tới, nhưng còn bồ câu gọi nhau trước hiên nhà. Còn mái cụ, còn mái trống, còn trống cụ, còn mái. 20 kg đó rồi cũng phải có ai bù cho Mariana. Anh chưa quên mùa thu. Một ngày kia trên Facebook, Linh đã gặp lại anh. Cô nhận ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc của anh một cách dễ dàng. Hàm râu quai nón ấy, đôi mắt lém lỉnh ấy, nụ cười tinh ranh ấy. Đó là người đàn ông Pháp cô từng phải lòng và ao ước được gắn bó thật lâu. 16 năm đã qua, bao vẫn luôn với khuôn mặt đó, vẫn còn vẻ thông minh rạng người đó. Nhưng bên cạnh anh là một người phụ nữ và 2 đứa trẻ, tấm hình gia đình của một người đàn ông hạnh phúc. 16 năm trước, Linh đã đến vùng Bretagne, phía tây bắc nước Pháp, trong một mùa thu đầy mưa gió. Cô được nhận làm thực tập sinh trong một tòa nhật báo Pháp, phủ sóng toàn quốc, có số phát hành rất cao, thời hạn 3 tháng. Trọn một mùa thu dài, ròng rã, Linh đã ở đó một mình. Mà đến nhiều năm sau, mỗi khi nhìn một bức tranh thu hay một bức hình bạn bè khoe cảnh mùa thu lãng mạn, Linh đều rùng mình ngao ngán. Suy cho cùng, mùa thu chỉ đẹp trên hình ảnh. Những bức tranh thu trên hình ảnh là nơi người xem có thể chiêm ngưỡng lá vàng rợp trời hoặc lá đỏ tầng tầng lớp lớp thật hoành tráng. Nhưng người xem hình không hề biết được, đi kèm với cảnh trí có vẻ dịu dàng đó là rất nhiều điều bất tiện. Phải, ngoài đời thật, mùa thu đi kèm với gió trở lạnh, mưa rỉ rả gần như suốt cả ngày. Bầu trời luôn xám xịt buồn, buồn từ những vùng nước mưa, làm người đi đường dễ trượt ngã, tay luôn bận rộn cầm dù, dễ gây cảm giác vướng víu. Đặc biệt mỗi khi một cơn gió mạnh thốc tới, từng đợt lá vàng rụng xuống rào rào, một người đa sầu đa cảm chắc chắn cảm nhận rõ rệt. Vòng đời thật ngắn ngủi, ai rồi cũng có lúc thu tàn, như những chiếc lá vàng héo úa kia, rung rẩy trên cành, hồi hộp chật rơi xuống mỗi khi gió thổi qua, và sẽ rơi mãi mãi. Mùa đông kéo đến thật nhanh, tuyết dập xuống che lấp những chiếc lá vàng đã chết, và rồi mọi thứ chìm vào lãng quên. Ngày đầu tiên, Linh đến tòa báo. Chẳng có mấy ai thân thiện với cô. Giám đốc chi nhánh của tòa báo ở thành phố này bắt tay Linh lạnh lẽo. Ông ngoắc tay bảo, bà thư ký đứng tuổi dọn cho Linh một chiếc bàn làm việc. Nhưng thật khó nghĩ, chẳng còn cái bàn nào trống cả. Cô ngồi tạm ở đây nhé. Bà thư ký chỉ một cái bàn. Đây là bàn của Penner. Anh ta đã nghỉ phép đến tuần sau mới vào. Khi đó tôi sẽ tìm một chiếc bàn khác cho cô. Cần gì cứ tìm tôi nhé. Tôi tên là Pascal. Cảm ơn Pascal rất nhiều. Linh rụt rè. Em có thể sử dụng máy vi tính, điện thoại bàn, văn phòng phẩm trên bàn này không? Được chứ. Mã số và máy vi tính dán ngay bàn phím luôn nhé. Bà Pascal cho biết, đừng động chạm gì vào các thư mục của Bernard thì ổn. Cô tạo một thư mục mới đặt tên cô và lưu tất cả vào đó nhé. Bernard dễ lắm, cậu ta không phàn nàn gì đâu. Cậu ta cũng chẳng có bí mật nào trong máy tính cả. Nhưng tốt hơn hết là đừng động vào. Dạ, em sẽ không động vào đâu. Linh Lý nhí hứa. Máy có vào mạng Internet được không ạ? Mã số truy cập Internet là gì? Pascal trả lời nhanh chóng cho Linh xong thì lật đật chạy lại bàn mình nghe điện thoại. Đến giờ Linh vẫn còn nhớ như in, gian phòng làm việc rộng lớn cho cả nhóm phóng viên, chừng 20 người của chi nhánh đó. Những chiếc máy vi tính để bàn to khủng khiếp, những chiếc đĩa hình vuông để lưu các thư mục nằm rải rác khắp nơi. Các hộp kết nối Internet kêu rè rè mỗi khi phóng viên muốn vào mạng. Giờ thì ai cũng xài laptop, chép thông tin bằng USB và kết nối Internet bằng Wi-Fi. Chắc hẳn những bạn trẻ dưới 20 tuổi ngày nay không sao hình dung được vì sao biểu tượng trên màn hình dùng để lưu thư mục có hình vuông được gạch giữa và có một chấm tròn phía dưới. Đó là hình dáng chiếc đĩa mềm dùng để lưu các thư mục để chép rời khỏi máy tính. Điều mà ngày nay một chiếc USB bé nhỏ có thể làm và làm tốt gấp ngàn lần. Dòng đời trôi cuốn theo những gì tốt đẹp nhất để phát triển, để lại phía sau những bất tiện của một thời. Nhưng đó luôn là thời của những kỷ niệm ngọt ngào và Linh luôn ao ước được sống lại một lần nữa. Ngày đầu tiên thực tập đó, Linh bật khởi động chiếc máy vi tính rất to, lúng túng gõ mã số vì bàn phím quá lạ. Đó là bàn phím dành cho người sử dụng tiếng Pháp, nên các ký tự trên đó không theo một trật tự quen thuộc như bàn phím tiếng Anh thường dùng ở Việt Nam. Phản xạ gõ bàn phím bằng 10 ngón tay của Linh khác hoàn toàn so với khi dùng bàn phím tiếng Pháp. Linh đánh vật một lúc thì cũng khởi động được máy, nhưng không tài nào kết nối được Internet được. Cô nhấp nhổm nhìn bà Pascal và định đến nhờ, nhưng bà thư ký quá bận rộn. Chốc chốc bà lại chạy ra khỏi phòng làm việc chung, chui vào phòng sếp nghe tiếng gọi hách dịch, rồi tất tả chạy ngược ra nghe điện thoại đổ chuông trên bàn mình. Mình làm gì cho hết buổi sáng hôm nay? Linh tự hỏi. Chắc ngày mai mình sẽ được giao làm gì đó. Bận rộn ngay đó mà. Nhưng suốt 2 tuần liền trong vai trò là thực tập sinh, ngày nào Linh cũng tự hỏi câu, mình sẽ làm gì cho hết buổi sáng hôm nay? Và tại sao chỉ là hết buổi sáng mà không phải là hết một ngày làm việc? Đơn giản là vì buổi sáng các phóng viên tụ tập lại, họ bàn bạc phân công mọi việc rồi lại túa đi khắp nơi. Linh cố mong men hỏi, em có thể tháp tùng ai đó được không? Em có thể tìm hiểu cách phỏng vấn và đi kiểm tra thông tin cùng với ai đó không? Không ai muốn Linh đi theo, họ viện đủ thứ lý do hoặc có người nói thẳng. Không tiện dắt cô theo, rất tiếc. Linh hoàn toàn hiểu, các phân viên ngoài công việc phải làm sẽ còn rẽ ngang rẽ dọc. Họ có những bí mật cá nhân không muốn bị khám phá bởi một cô thực tập sinh ngơ ngáo. Một suýt ngồi lại tòa soạn để viết bài, dạng bài không cần mang tính thời sự cấp bách. Đến giờ trưa thì tất cả bỏ đi ăn và sẽ không quay lại tòa soạn nữa. Linh ngồi một mình trong gian phòng rộng trống trải. Thà hồ lướt web, lục sùng đọc đủ thứ chuyện trên đời. Bà thư ký Pascal cũng không làm phiền gì Linh. Bà đang mãi gọi điện thoại rì rầm, dường như là chuyện riêng không liên quan gì đến tòa soạn. Khi những phóng viên ít ỏi còn ngồi trong tòa soạn đứng lên đi ăn cơm, bà Pascal cũng tắt đèn và khoác áo rời đi nhanh chóng. Linh nắng ngồi lại thêm 15 phút, cô mở giỏ lấy bánh biscuit, lu, đem theo, ăn với phô mai. Triệu rạo rồi chiêu vài ngụm nước là vì cho thức ăn mau trôi xuống bụng. Những nhãn hiệu đó ở Việt Nam cách nay 16 năm vẫn còn là hàng xa xỉ, nhưng Linh đã mua chúng trong siêu thị ở Pháp với cái giá rất rẻ so với cuộc sống đắt đỏ bên đây. Cô mua chúng cũng vì tên thương hiệu quá quen thuộc với người Việt Nam, không cần phải do dự nhiều về khẩu vị. Và cũng vì Linh phải ăn một bữa trưa khá khiêm tốn, cô phải lấp ló ngồi cúi sát đầu, né thật kỹ vào chiếc máy vi tính to vật vã. Ăn xong, Linh tắt máy, dọn dẹp đồ vào giỏ rồi khoác áo bước ra ngoài. Sau buổi trưa không có bao nhiêu phóng viên quay lại tòa soạn nên sự vắng mặt của một nữ thực tập sinh nhỏ bé cũng chẳng ai để ý. Thường khoảng 5 giờ chiều họ mới quay lại tòa soạn. Ngồi trên máy tính viết bài, dựa trên tin mới lấy buổi sáng, họ làm việc đến 8-9 giờ tối thì về. Khuya là lúc nhà in làm việc và thế là hôm sau báo ra lò. Những buổi trưa dài ròng rã trong suốt 2 tuần đầu của kỳ thực tập, Linh lang thang khắp phố phường, cô cần leo lên các chuyến xe bus để đi ra các vùng ngoại ô, đi dạo ven các khu rừng rồi canh chiều tà thì quay về lại thành phố. Có ngày cô tạt vào tòa soạn, mở máy tính lên để viết email về Việt Nam, hoặc cô viết nhật ký, thậm chí ngồi rảnh quá thì làm thơ tả cảnh mùa thu, buồn thê thảm. Có ngày cô thấm mệt và chân ẩm ướt vì những vùng nước lũ, mưa nên về luôn khu học xá, ăn tạm bợ gì đó rồi leo lên giường nằm tự kỷ. Giờ nghĩ lại Linh bật cười. Giá mà ngày xưa đó cô có một chiếc điện thoại thông minh và có wifi miễn phí, cô sẽ có cả thế giới rộng lớn trong gian phòng nhỏ. Cô sẽ chẳng nằm chảy nước mắt buồn xác xơ. Sáng thứ 2 tuần tiếp theo, theo thông báo của bà Pascal, chiếc bàn của Bernard sẽ trở về với chủ cũ. Linh sẽ tìm một chiếc bàn khác của ai đó nghỉ phép để ngồi tạm. Nhưng rồi bà Pascal báo tin vui cho Linh. Banner đi trượt tuyết trên núi đá, bị tai nạn gãy chân rồi. Tin buồn của người này nhưng lại là tin vui của người khác. Bà Pascal nhún vai, nên chắc anh ta sẽ còn nghỉ tiếp mấy tuần nữa. Cô tha hồ ngồi ở bàn anh ta đến hết kỳ thực tập. Xin chào, một anh chàng ngồi góc chéo đứng dậy tiến về phía Linh. Chính tôi là người mang tin Banner bị gãy chân về. Tôi đi nghỉ cùng anh ta, trượt tuyết cùng và cùng ngủ ở khách sạn. Chúng tôi cùng sử dụng phiếu du lịch của tòa soạn cung cấp miễn phí. Nói vậy để cô đừng hiểu nhầm là chúng tôi là một cặp nhé. Dạ dạ, Linh lúng túng, cô còn chưa hiểu hết ý anh ta là gì. Xin hỏi anh tên gì? Tôi tên là Jean Paul. Nhưng khi tôi sang Việt Nam đi du lịch hè năm ngoái, người Việt Nam không có thói quen gọi tên tôi có hai ký tự. Họ chỉ gặp và gọi là Pao Pao hoặc là Pao ơi. Vậy cô cũng có thể gọi tôi là Pao Pao. Ồ, anh đã từng sang Việt Nam hả? Linh hào hứng. Anh có thích Việt Nam không? Thích lắm. Pao cười toét miệng. Trừ việc tôi hay bị con nít níu tay tôi rồi bứt lông. Chúng nó khoe rằng là lông của tôi dài và đẹp lắm. Cứ thích bứt. Linh bật cười. Cô thấy có cảm tình với Pao ngay tức khắc. Mùa thu ảm đạm ngoài khung cửa phút chốc trở nên đáng yêu vô cùng. Linh nghĩ tối nay mình nên làm thơ ca ngợi vẻ trữ tình của những chiếc lá vàng óng ả. Những chiếc lá mà tuần trước cô còn tả là mang một màu vàng tê tái của thần chết. Giờ tôi phải làm việc điên đầu vì tôi nghĩ đi, nghĩ lại quá nhiều rồi. Paul dậm bước lại bàn của mình. Nhưng đến trưa thì chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Tôi thích nói về Việt Nam. Sáng nay tôi đã đem theo đồ ăn để ăn trưa rồi. Linh bối rối. Tôi rất muốn đi chung với anh nhưng... Đừng lo, tôi mời mà, có nghĩa là cô không phải trả tiền. Pao nháy mắt, tôi biết cô vẫn còn thói quen nhưng tiền ra theo kiểu Việt Nam, nên không dám xài phải không? Linh bật cười, gục gạt đầu xác nhận. Cô thích tính thẳng thắn của Pao và tự nhủ. Sao anh ta không xuất hiện ngay vào ngày đầu tiên mình đến đây thực tập? Được có phải là đáng yêu hơn rất nhiều không? Giờ đây nghĩ lại, Linh hiểu vì sao Pao là người duy nhất trong tòa soạn, khi đó đã đem lại ánh mắt trời ấm áp, sự nóng trái tim cô đơn, lạnh giá của mình. Đơn giản, anh đã từng đến Việt Nam và thích đất nước, Linh. Với tư cách là một phóng viên, anh đến Việt Nam không chỉ để nghỉ ngơi hay tò mò tìm kiếm những trò giải trí tầm thường. Ở Việt Nam, Paul đã quan sát con người, tìm hiểu các tập tục văn hóa. Anh yêu tính siêng năng của người Việt Nam, khâm phục sự chịu khó một nắng hai sương của hầu hết mọi người. Điều đặc biệt, Paul nói, điều anh thương nhất ở đây là thái độ bước lên phía trước. Dù có khó khăn bao nhiêu, người Việt Nam vẫn cứ bình tĩnh tiến lên. Từng bước và chẳng bao giờ bỏ cuộc cả. Vì đã đến Việt Nam hiểu được những nỗ lực vươn lên của người Việt Nam, bao dễ dàng cảm thông với Linh. Anh đối xử với cô như một người quen biết cũ, không thành kiến, không chê bai, không phớt lờ như tất cả mọi người trong tòa soạn. Và anh còn nói rằng, anh ngưỡng mộ em đã có một hành trình dài phấn đấu để hôm nay được làm thực tập sinh trong tòa báo Pháp này. Sau bữa ăn trưa vô cùng ấm cúng đó, Linh vớ lấy Paul như một cái phao cứu sinh, giữa lúc cô đang loay hoay, ngập lặng không biết phải hoàn thành kỳ thực tập 3 tháng thế nào. Linh đi theo Paul nhiều hình với bóng, cùng anh đến với các cuộc phỏng vấn, dự các buổi hội thảo để viết tin, đến tận nhà in để kiểm tra các hình minh họa. Trước khi anh xuất hiện, em khổ sở vô cùng vì chẳng được ai hướng dẫn, cứ đi về thui thủi. Giờ có anh rồi thì em không biết sẽ sống sót qua kỳ thực tập thế nào nếu thiếu anh. Linh thành thật, nhưng hy vọng em không làm phiền anh vì bám anh chặt quá chứ. À, cảm ơn em, đã cảm kích. Bao bật cười, em lẻo đẻo theo kiểu này cũng mệt thật, nhưng anh được ra vẻ ta đây, giảng giải mọi thứ một thực tập sinh thông minh như em. Tự nhiên thấy mình oai hơn hẳn. Linh biết mình có một giá trị trong mắt Bao và anh cũng nhận ra mình được ngưỡng mộ. Cả hai rơi vào vòng tay nhau như một lẽ tất yếu. Và lẽ tất yếu tất cả chỉ dừng lại ở một vòng tay, đúng nghĩa đen không thể tiến xa hơn được. Hôm đó hai người trở về từ nhà in lúc đã khuya. Ướt lướt thước vì đi bộ dưới trời mưa thu lạnh lẽo. Linh mời Paul lên phòng mình uống trà. Phòng cô làm gì có trà mà uống, nhưng đó đơn giản là một cái cớ để cô có chút riêng tư với anh. Paul dường như đã nghi ngờ về hình ảnh ly trà bốc khói, nhưng anh vẫn theo cô lên phòng trong cư xá nhỏ. Cả hai cởi bỏ áo khoác ngoài, Linh đưa Paul cái khăn bông để lau tóc, còn cô rửa mặt ở cái bồn tí hon. Cả hai ngồi trên chiếc giường đơn trong cái phòng nhỏ như hộp cá mòi. Bình thường một mình Linh trong căn phòng này đã thấy ngợp, giữa hai người chưa vào quả là khó thở. Linh thở gấp, Bao cũng thở gấp, Thế rồi cả hai hỗn hển nghỉ xiết cọ quẹt, cắn xé. Giờ cần gì uống trà, họ đã nóng rần rật, nóng hổi hổi, nóng bỏng người. Đôi khi nghĩ lại về mùa thu năm đó, Linh thường hỏi nếu cô đang sống trong thời đại này, khi mà những đôi tình nhân ngủ với nhau, không che giấu thì mối quan hệ đó có thể khác đi không? Giống như chiếc đĩa mềm để chép các thư mục đã bị thay bằng USB. Chữ trình và động từ gìn giữ không còn chút ý nghĩa. Thời nay những đôi tình nhân trẻ không hiểu được câu ăn cơm trước cản là gì. Tại sao phải chờ tiếng cản? Tôi đói thì tôi ăn thôi. Nhưng mùa thu năm đó, cả hai kẻ đói ngấu không dám lao vào nhau. Mà thật ra không phải do Linh là người từ chối. Chính Paul đã ở thế chủ động không để mọi việc đi xa hơn. Anh nói vì hiểu rằng, ở Việt Nam, con gái phải gìn giữ trinh tiết cho tới khi lấy chồng. Paul không muốn Linh phải hối hận, chắc gì anh có thể làm chồng cô. Linh đã ao ước giá như bao chưa từng đến Việt Nam và chả biết chút gì về cái gọi là văn hóa chờ cản báo mới cho ăn cơm đó. Anh cứ lao vào xé quần tuột áo cô đi, cô đã có thể bất chấp mà yêu không cần sợ. Giờ ngồi nhìn tấm hình của Paul trên Facebook, hàm râu quai nón ấy, đôi mắt lém lỉnh ấy, nụ cười tinh ranh ấy, Linh biết Paul không lao vào cô vì anh dễ dàng nhận ra cô chưa hề sẵn sàng. Anh đâu cần phải lấy đi trinh tiết của một cô gái Việt Nam ngơ ngác. Anh đâu muốn cô phải bối rối hối hận. Anh đâu thể để cô bị dẫn dắt vào mối quan hệ chưa vững chắc. Và hơn hết, Paul biết Linh ngã vòng tay anh chỉ vì khi đó là mùa thu. Cái mùa chết chóc đó đã làm tinh thần cô sa sút. Nỗi cô đơn tận cùng đẩy cô vào lòng anh. Chắc chị Linh đã yêu anh đến mức dâng hiến tất cả. Và hẳn rằng Paul cũng chưa hoàn toàn yêu cô sâu đậm để có thể chịu trách nhiệm nặng nề. Nhưng trong tòa soạn đã có tiếng xì xầm, dù rằng người Pháp không có thói quen thọc mạch. Bà thư ký Pascal gọi Linh ra một cách thẳng thắn dù cố ý tế nhị. Cô sang đây để thực tập, không phải để yêu đương lăng nhăng. Đừng thọ mò đi theo Jean Paul mỗi ngày nữa. Công việc của cậu ấy bị ảnh hưởng và bản thân cô cũng không có thành tựu gì. Để chủ động không làm Linh bối rối, Paul đã xin đi công tác ở Paris vào đầu tuần tiếp theo. Anh sẽ không gặp cô trong 2 tuần liền. Anh bảo cô hãy đi theo một phóng viên lớn tuổi trong tòa soạn. Ông Payer sẽ giúp cô hoàn thành kỳ thực tập với nhiều thành tựu hơn. Trước đó ông Payer là một người khó gần, đến mức Linh chưa hề nói chuyện với ông ta ngoài những tiếng chào hỏi xã giao. Cô chắc Paul đã dàn xếp để ông Payer chịu cô tháp tùng theo các cuộc phỏng vấn. Ông cũng chịu khó dành thời gian cùng cô viết các tin ngắn, cho cô cùng ký tên và giao cho cô nhiệm vụ chụp hình. Ông Payer nói còn 16 tháng nữa ông sẽ về hưu, ông chờ đợi ngày đó một cách không kiên nhẫn. Rồi ông nhìn Linh, nhỏ giọng như tự hỏi bản thân mình. Điều gì khiến một cô gái trẻ mong manh như cô muốn trở thành phóng viên? Một buổi trưa, ông Payer mời Linh theo ông về nhà dùng bữa cùng vợ. Linh không chắc ông bắt đầu quý mến cô. Chẳng qua tiện đường từ một buổi phỏng vấn, ông tạt về nhà ăn trưa và cho cô đi theo. Tuy nhiên sau bữa ăn trưa chung, ông Payer có cảm tình với Linh nhiều hơn. Ông tận tình giảng giải nhiều điều cho cô, khiến cô tập trung vào công việc nhiều hơn, quên được mối quan hệ chả đâu tới đâu với Paul. Bà thư ký Pascal cũng nhận ra nỗ lực của Linh. Bà nhìn cô cười thân thiện hơn, dù rằng vẫn không quên giảng đạo đức bất cứ lúc nào có thể. Sau nhiều năm, Linh vẫn còn nhớ bà đã nói, phóng viên là một nghề khó nhọc, tôi cũng từng là phóng viên và rồi đó bỏ nghề. Vì không đủ tố chất nên sếp chuyển tôi qua làm thư ký, tôi luôn bị cuốn vào những câu chuyện của người khác, mà phóng viên thì nên ở ngoài quan sát thôi. Nhưng giờ đây khi nhìn cô, tôi biết cô không biết phải xử trí ra sao với mối quan hệ dở dở ương ương với Paul. Dù biết bà Pascal chân tình, Linh đã rất khó chịu với những dòm ngó thái quá của bà. Cô ước gì Paul đừng xuất hiện tại tòa báo, thà cô cứ mãi lủi thủi một mình, đi về cùng những cơn mưa lạnh lẽo, sống lay lất cho hết 3 tháng thực tập. Một buổi tối từ tòa soạn về nhà dưới một cơn mưa thu mà quên đem theo dù. Linh vừa lạnh vừa ướt, cô xúc ly bì đến tận sáng, thèm một ly trà nóng và ai đó ôm vào người sưởi ấm biết bao nhiêu. Linh đã gọi điện cho Paul theo số ở nhà, nhưng anh không bắt máy. Mà cô thì không biết số của anh ở Paris. Thời đó không phải ai cũng có điện thoại di động để có thể nhắn tin như bây giờ. Linh cô đơn cùng cực, thấy kỳ thực tập thật khổ sở và trong cơn sốt ly bì tiếp theo, cô nghĩ đến giải pháp xin kết thúc sớm đợt thực tập để quay về Việt Nam. Khi Linh trình bày ý muốn này với bà thư ký Pascal, bà nhìn cô chằm chằm rồi lắc đầu phản đối. Đừng ngốc nghếch như vậy. Cô không biết là cô may mắn thế nào mới được vào thực tập trong tòa soạn của chúng tôi sao? Hãy biết gạt bỏ những vấn đề riêng tư để nghiêm túc thực hiện những kế hoạch cho sự nghiệp. Nếu cô mà nói ý định này với sếp, ông ấy sẽ khiển trách Paul vì dính líu đến cô. Vì thế đừng gây rắc rối cho cậu ấy lẫn cho chính cô nữa. Linh đã trải qua hai ngày cuối tuần nằm thiên thiếp trên chiếc giường nhỏ, nhìn mưa rơi rả rích ngoài ô cửa sổ, nghĩ mình không khác gì một tù nhân và bế tắc đến tận cùng. Cô đã ra một quyết định chắc chắn làm thất vọng mọi người, bỏ kỳ thực tập về sớm. Sáng thứ hai cô sẽ vào tòa soạn và nói thẳng điều đó với ông trưởng chi nhánh. Nhưng vào lúc 7 giờ tối chủ nhật, ông Payer gọi cho cô. Ông nói sáng thứ hai ông nhận nhiệm vụ đi phỏng vấn một đội bóng thiếu nhi mới vô địch. Vì đội bóng này ở cách xa thành phố đến 50 cây số, ông sẽ lái xe sang ngang chỗ trọ của Linh, lúc 7 giờ sáng chở cô đi luôn. Linh không cần phải vào tòa soạn. Buổi phỏng vấn đó làm thay đổi quyết định của Linh. Cô nhận ra mình quá trẻ con và là một người không kiên định. Những chú bé cầu thủ vô địch làm Linh thấy xấu hổ. Chúng kiên nhẫn theo đuổi ước mơ của mình và không muốn làm những người đã kỳ vọng phải thất vọng. Còn Linh, cô đã cố gắng biết bao nhiêu để có được thực tập ở tòa soạn tận bên Pháp. Vậy mà chỉ vì lỡ say nắng một phóng viên, cô đã định bỏ về, mặc cho gia đình và những người gửi cô đi sẽ phải phiền lòng. Thế rồi Linh quay lại tòa soạn tiếp tục kỳ thực tập của mình một cách hăng say hơn. Để rồi khi gặp lại Pao từ Paris quay lại tòa soạn, sau kỳ công tác, cô đã rất bình tĩnh. Linh dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười. Cô không ngờ mình có thể làm điều đó, dễ dàng đến kinh ngạc. 16 năm đã trôi qua, Linh vẫn nhớ như in ánh mắt cảm kích của Pao nhìn lại cô khi ấy. Anh cảm kích cô đã không làm phiền mình nữa. Anh cảm kích cô cho anh làm việc yên ổn. Linh tiếp tục đi theo ông Payer và xem ông như người hướng dẫn chính kết thúc kỳ thực tập. Linh tổng kết được kha khá các tin bài ngắn và một số hình chụp trong buổi phỏng vấn đi chung với ông Payer. Linh rất muốn ngày cuối cùng ở tòa soạn, cô sẽ mời ông Payer và Pascal và Capao cùng ăn một bữa trưa cảm ơn. Nhưng khi ngày đó đến, chỉ có bà Barker có thể chia tay Linh. Hai nhà báo kia có hội thảo gì đó phải đi dự rồi. Và thế là Linh chẳng bao giờ gặp lại họ nữa. Ngày cô về Việt Nam, thời tiết thật tồi tệ. Mùa thu đã kết thúc, nhường cho mùa đông đến hoành hành. Linh thấy mình thật may mắn được về với Sài Gòn yêu thương. Cô nghĩ rồi mình sẽ quên kỳ thực tập này, tòa soạn báo này, thành phố xám này và người phóng viên đáng yêu đó. Pao có viết email hỏi thăm Linh về đến Sài Gòn chưa? Sức khỏe có tốt hơn với thời tiết ấm, dự định công việc tiếp theo sẽ thế nào? Cô đã cố gắng trả lời, thư đi tin lại một thời gian ngắn. Nhưng Linh thấy lòng trống rỗng, cả hai đã phục mất những thời điểm lãng mạn nhất. Nhờ có cố giữ mối quan hệ chỉ càng làm mọi chuyện thêm gượng ép. Cô bắt mình nên quên mùa thu năm đó, và rồi cô cũng đã quên một cách khó nhọc. Gần đây Linh kết nối lại được với bà thư ký Pascal trên Facebook. Bà cho biết ông Payer đã mất được 2 năm vì bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Linh mang ơn ông Payer rất nhiều nên tin ông mất làm cô bần thần cả người. 16 năm qua cả hai đã không giữ liên lạc với nhau, nhưng ông Payer là một trong những người Pháp tử tế nhất mà Linh luôn nhớ đến. Bà Pascal cho biết bà về hưu từ vài năm nay và đang có kế hoạch sang Việt Nam du lịch cùng chồng. Vì thế bà đã chủ động tìm cách kết nối lại với Linh. Cô hứa sẽ đón tiếp bà chu đáo và có thể cùng tháp tùng vợ chồng bà đến một địa điểm du lịch nào đó nổi tiếng ở Việt Nam. Bà Pascal nhắc rất nhiều về kỳ thực tập cũ. Bà kể lể người nọ thế này, người kia thế khác. Có rất nhiều cái tên Linh không tài nào nhớ nổi. Nhưng bà Pascal cố tình không cập nhật thông tin về Pao. Bà để Linh tự truy tìm anh trên Facebook. Một điều vô cùng dễ dàng mà suốt 16 năm qua, Linh chưa bao giờ nghĩ đến. Và cô đã nhìn thấy tấm hình đại diện của anh. Hàm râu quai nón ấy, đôi mắt lém lỉnh ấy, nụ cười tinh ranh ấy. 16 năm đã qua, Pao vẫn còn khuôn mặt đó, vẫn còn vẻ thông minh rạng ngời đó. Nhưng bên cạnh anh là một người phụ nữ và hai đứa bé trai. Người phụ nữ có khuôn mặt châu Á và hai đứa bé trai có vẻ đẹp lai. Facebook của Pao ghi rất rõ, anh đã kết hôn với một người có tên là Linh Nguyễn. Và khi tò mò vào trang của Linh Nguyễn thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó rành rành là một phụ nữ đến từ Việt Nam. Lại còn bày đặt trùng tên. Linh thở dài. Facebook thật là tọc mạch. Giá như cô đừng tò mò tìm kiếm anh.